Cầu nguyện lòng Chúa thương xót lúc 3 giờ. Chia sẻ lời Chúa của Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Minh Hùng. Giải đáp thắc mắc. Chia sẻ của các chứng nhân. Tin tức giáo hội qua đài phát thanh Vatican. Audio sách đạo. Cầu nguyện lòng Chúa thương xót lúc 8 giờ tối. Chia sẻ lời Chúa của Linh Mục Giuse Trần Đình Long. Họp tiệc ly cầu nguyện với Đức Mẹ. Và cuối cùng là audio sách đạo. Sau đây, kính mời quý thính giả cùng nghe bài giảng tĩnh tâm.
Xin chào toàn thể chúng bà và anh chị em. Giờ đây để bắt đầu giờ tĩnh tâm hôm nay, chúng ta lại cầu xin ơn Chúa Thánh Thần đến với mỗi người chúng ta và xin Ngài thương đổ tràn đầy tình thương của Ngài xuống trên tâm lòng chúng ta, để chúng ta biết hiền thê của Ngài hơn, biết Đức Mẹ hơn, để ngang qua Mẹ, Mẹ lại dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Giờ đây chúng ta hãy thinh lặng trong ít phút để xin Chúa Thánh Thần đến ở cùng chúng ta, hâm nóng lòng đến cho chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân tràn hòa thắng nhân hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, Ngài là nguồn vui hát kẻ than khóc, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng mẹ. Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng mẹ gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala, khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu người rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Con xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trích từ Tin Mừng của Thánh Gioan, và đoạn lời Chúa này chúng ta đã nghe đi nghe lại với nhau rất nhiều lần rồi. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm qua chúng ta đã cùng nhau học hỏi sơ lược về ý nghĩa cũng như lịch sử của bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp, và chúng ta cũng tìm hiểu thêm, biết thêm về cơ duyên nào, cái hồng phúc nào mà mẹ đã đến và ở lại với quý linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, cũng như ở lại với mỗi người chúng ta nơi linh ảnh kỳ diệu này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng mẹ Maria nơi linh ảnh linh thiêng này, như là mẹ, mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp. Trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, cho chúng ta thấy rằng cái món quà sau cùng mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta đó là mẹ Maria. Món quà sau cùng mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta trước khi Ngài tắt hơi thở trên thập giá đó là món quà mẹ Maria mà Chúa trao cho chúng ta. Và kính thưa quý bà và anh chị em, như một người con thì món quà này là tất cả tâm lòng của Chúa Giêsu. Bởi vì mẹ là mẹ của Ngài, và trong trần gian này không ai yêu mẹ bằng Chúa Giêsu cả, và cũng không ai yêu Chúa Giêsu bằng mẹ cả. Vậy thì Chúa trao cho chúng ta như một con người món quà quý giá nhất của Ngài, món quà sau cùng của Ngài trước khi Ngài chút hơi thở trên thập giá. Và giờ đây, như lời chúng ta nghe trong bài tin mừng đó, mẹ Maria đã trở thành mẹ của tất cả mọi người chúng ta. Nơi bức linh ảnh này, bức linh ảnh Maria mẹ hằng cứu giúp, mẹ còn tỏ ra cho chúng ta mẹ là mẹ hằng cứu giúp. Chúng ta được mời gọi đi vào trong cái tương quan sâu xa hơn với mẹ, để chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, tình thương của mẹ vẫn hằng tỏ ra cho chúng ta nơi bức ảnh kỳ diệu này. Nói về tình mẹ, kính thưa quý bà và anh chị em, thì như tình con người tự nhiên thôi, có nghĩa là tình cảm của chúng ta đối với mẹ, mẹ trần gian, hoặc là cả mẹ Maria cũng vậy, nó được tăng lên theo năm tháng, hoặc đôi khi nó lại giảm đi theo năm tháng. Vậy thì bây giờ câu hỏi một cách cá nhân, đó là chúng ta có nhớ không? Chúng ta có nhớ cái lần đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta biết yêu mến mẹ không? Lần đầu tiên mà chúng ta ý thức được tình thương của mẹ dành cho chúng ta không? Chúng ta thử nhớ lại xem, trong suốt hành trình đức tin của chúng ta, trong suốt hành trình làm người của chúng ta, đối với bản thân con năm nay con đã 42 tuổi rồi. Đó thì trong suốt 42 năm qua, lúc nào, thời điểm nào, sự kiện nào mà mẹ đã bắt đầu tỏ ra cho chúng ta? Có những người mẹ đến trong cuộc đời của họ một cách rất thình lình. Ngang có những đau khổ, có những khó khăn mà họ gặp. Có những người tình thương của mẹ dành cho họ được tăng dần dần theo năm tháng. Và đến một lúc nào đó, một độ tuổi nào đó thì người ta mới có thể nhận ra được tình thương của mẹ. Vậy thì chúng ta thử nhớ lại xem, ở giai đoạn nào, độ tuổi nào, hoàn cảnh nào mà chúng ta bắt đầu biết yêu mến mẹ. Trong nhà dòng con đó thì cứ mỗi chiều thứ tư là các cha làm giờ hành hương để kính mẹ. Nhưng mà có những ngày thứ tư thì các cha ngồi vây chung quanh linh ảnh của mẹ để lần chuỗi mân côi với nhau. Rồi cũng có những hôm thì các cha ngồi chung quanh linh ảnh của mẹ để đọc sách thiêng liêng,
để đọc về một nhân đức nào đó của mẹ. Rồi cũng lại có những buổi chiều mà các cha ngồi với nhau để chỉ nghe nhạc thôi, nghe nhạc mẹ Maria với nhau thôi. Nhưng mà cũng có những buổi chiều thứ tư, các cha quy tụ lại với nhau để chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm của mình, tình cảm của mình có với mẹ Maria, hoặc nói cách khác, ngồi lại để kể về những ơn, những kinh nghiệm mà các cha đã nhận được từ nơi mẹ Maria. Vậy thì trong một lần tĩnh tâm nọ, cũng trong dịp tĩnh tâm mà nó rơi vào ngày thứ tư, cho nên các cha đã ngồi lại với nhau để chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình với tình mẹ, mẹ Maria hằng cứu giúp. Thì có một cha đã có một câu chuyện rất hay về tình yêu của Ngài, đặc biệt là mẹ Maria hằng cứu giúp, nó được lớn lên theo năm tháng như thế nào. Ngài kể rằng mặc dù ngay từ nhỏ thì cha mẹ của Ngài và giáo xứ của Ngài, bởi vì là một giáo xứ của các cha dòng Chúa Cứu Thế, cho nên đã có thói quen tôn kính linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp hàng tuần nơi nhà thờ vào mỗi ngày thứ tư. Và ngay cả trong gia đình của Ngài cũng có một bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp. Ông bà của Ngài, cha mẹ của Ngài, tất cả đều rất yêu mến mẹ Maria hằng cứu giúp. Nhưng Ngài thú thật rằng trong một thời gian rất dài, cả gần 20-30 năm, Ngài không hề có một chút gì lôi cuốn hoặc một chút cảm nhận gì về bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp cả. Và mãi sau này khi Ngài làm linh mục rồi, Ngài trở thành giáo sư dạy ở tại Washington DC đây, thì điều này mới bắt đầu được thay đổi. Đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, cho nên cái tình cảm của mẹ Maria đến với chúng ta nó không phải dễ dàng đâu. Đôi khi phải trải qua một thời gian rất dài. Ngài được sinh ra cho một gia đình có truyền thống yêu mến Đức Mẹ hằng cứu giúp. Ngài được sinh ra cho một giáo xứ có truyền thống yêu mến Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp. Ngài đi tu dòng Chúa Cứu Thế ấy vậy mà gần 20-30 năm sau, Ngài mới bắt đầu yêu mến mẹ Maria đấy. Cho nên nếu giả sử ai trong chúng ta đang nghe cái giờ tĩnh tâm này mà chúng ta chưa có một lòng sốt sắng yêu mến mẹ, thì cũng đừng có lo lắm, nhưng mà hãy cố gắng đi. Và Ngài kể rằng cái lòng yêu mến mẹ Maria hằng cứu giúp nơi Ngài bắt đầu được thay đổi, đó là trong một lần có một người bà ghé thăm Ngài. Và lúc đó Ngài cũng đang ở tại cái cộng đoàn mà con đang ở đây. Thì người bạn đó ghé thăm Ngài ở tại cộng đoàn này. Và người bạn đó đến ghé thăm Ngài khi chia sẻ cho Ngài nghe một cái kinh nghiệm rất lạ lùng khi người bạn đó ghé thăm Vương cung Thánh đường mẹ vô nhiễm nguyên tội. Cách đây chỉ một ít block đường thôi, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Vương cung Thánh đường Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là vương cung Thánh đường lớn nhất nước Mỹ. Nó nằm ngay ở trong cái campus của trường đại học Công giáo Mỹ, Catholic University. Và chúng ta biết vương cung Thánh đường này rất là lớn, nguy nga lộng lẫy lắm. Và trong vương cung Thánh đường này có gần 60 các danh hiệu đặc biệt của Đức Mẹ. Và cứ mỗi danh hiệu của Đức Mẹ thì đều có một bàn thờ hết. Và Đức Mẹ La Vang của chúng ta, mẹ La Vang của chúng ta cũng có một đền thờ ở trong cái vương cung Thánh đường này. Nếu quý bạn xem có dịp đi Washington DC thì nên ghé viếng thăm vương cung Thánh đường mẹ Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội này, rất là vĩ đại, kính thưa quý bạn và anh chị em. Đấy, vậy thì người bạn của Ngài chia sẻ rằng hôm đó người bạn của Ngài đến viếng vương cung Thánh đường và đứng trước một bàn thờ của một đức mẹ để cầu nguyện. Thì không hiểu tại sao lúc đó chị gặp rất nhiều những khó khăn, đau khổ, vất vả, bế tắc trong cuộc sống, nhưng khi chị đứng trước cái bàn thờ đó để cầu nguyện thì tự nhiên chị cảm giác có một sự bình an lạ lùng sâu xa đổ xuống trên chị. Một cái cảm giác bình an lạ lùng mà chị chưa từng cảm nhận trước đây. Và với lòng hân hoan như thế, trước khi ra về thì chị đã ghé vào cái tiệm tượng ảnh để mua một bức ảnh Đức Mẹ được thờ kính ở tại cái bàn thờ đó, và ghé vào trong nhà dòng đây để thăm cha dòng Chúa Cứu Thế đó. Và quý ông bà anh chị em đoán được bức ảnh đó, bàn thờ nơi vương cung thánh đường Đức Mẹ đó là bàn thờ gì rồi? Và khi được người bạn chia sẻ cái kinh nghiệm như thế, cũng như tặng cho mình cái bức ảnh mẹ Maria như thế, thì Ngài đã đặt ở trên bàn làm việc của Ngài. Đó chính là linh ảnh Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp. Và cho đến lúc đó thì lòng của Ngài với Đức Mẹ, đặc biệt với mẹ Maria hằng cứu giúp, cũng còn hờ hững lắm. Ngài cũng chưa có cảm nhận được một cái gì sâu xa từ linh ảnh của mẹ cả. Thế là Ngài nói trong một lần, Ngài kể trong một lần nọ, Ngài làm việc rất là mệt mỏi, và Ngài ngồi tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra, thì ngay trước mắt của Ngài là bức ảnh mà người bạn đã tặng cho Ngài. Ngài tựa ghế và đằng tựa vào lưng ghế và nhìn thẳng vọng vào bức ảnh của mẹ, thì tự dưng Ngài nghe thấy một tiếng nói vọng về từ thuở thơ ấu của Ngài. Đó là tiếng nói của một cô giáo. Và cô giáo này trước đây đã nói với Ngài rằng, nói với các em, các bạn của Ngài trong lớp rằng, các em hãy nhìn lên ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp đi. Các em có thấy không? Đức Mẹ đang nhìn các em kìa. Đức Mẹ đang nhìn thẳng vào mắt các em kìa. Và các em có thấy không? Đức Mẹ đang hỏi các em rằng, các con ơi, cả các con nữa, các con cũng làm đau con của mẹ sao? Các con cũng làm cho con của mẹ đau khổ sao? Và Ngài nói rằng, chính những cái lời nói của cô giáo từ khi Ngài còn nhỏ đó, nó đã đọc lại trong vô thức, trong tâm thức của Ngài. Và chính vì thế, mỗi lần Ngài nhìn lên ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp, thì Ngài đều nghe thấy cái tiếng nói đó. Cả con nữa, con cũng sẽ làm cho Ngài đau sao? Con cũng sẽ làm cho con của mẹ đau đớn thêm bởi những lỗi phạm của con, bởi những sự xấu xa của con sao? Và Ngài tâm sự rằng, Ngài có cảm tưởng như mẹ Maria không phải là mẹ Maria hằng cứu giúp, mà là mẹ Maria hằng buộc tội. Buộc tội Ngài, đe dọa Ngài như thế, làm cho Ngài sợ sệt như thế, cảnh báo Ngài như thế, Ngài sợ. Cho nên cái cảm giác sợ sệt đó, nó không làm cho Ngài có một tình cảm với mẹ Maria được. Nhưng Ngài nói chính cái ngày hôm đó, lúc mà Ngài làm việc mệt mỏi, Ngài dựa lưng vào cái ghế đó, Ngài nhìn thẳng vào trong ảnh mẹ hằng cứu giúp đang có trên bàn làm việc của Ngài, thì ngay lúc đó Ngài nhớ lại những lời đó, và Ngài nhìn sâu hơn vào ánh mắt của mẹ, thì đột nhiên Ngài lại cảm thấy những lời nói đó tự nhiên biến mất, và thay vào đó là một cảm thức rất mới lạ mà Ngài chưa từng có trước đây. Một cảm thức rất mới lạ mà Ngài chưa từng có trước đây, đó là mẹ Maria được gọi là mẹ Maria hằng cứu giúp. Mẹ luôn luôn cứu giúp. Và giả như, Ngài tâm sự rằng, Ngài kể rằng, giả như mẹ có nói gì đó với ai đang nhìn lên linh ảnh của mẹ, thì chắc chắn lời nói của mẹ dành cho người đó chính là: bất kỳ khi nào con sợ hãi, giống như con của mẹ đây này, con của mẹ đang thấy các thiên thần với những dụng cụ hành hình, bất kỳ khi nào con hoang mang sợ hãi, bối rối lo âu như vậy, như con của mẹ đây, và cả khi con giận dữ và hụt hẫng nữa, cả khi con không có chỗ nào để đi, thì con hãy đến với mẹ. Mẹ là mẹ của con. Mẹ là mẹ của con, hãy đến với mẹ, hãy nhảy vào lòng bàn tay của mẹ. Mẹ sẽ ôm con, mẹ sẽ nâng đỡ con, mẹ sẽ bồng bế con trên tay. Các con đừng quên, mẹ là mẹ của con. Ngài đã tâm sự như thế, ngày hôm đó, tất cả mọi sự trong tâm thức của Ngài đã thay đổi. Những điều mà cô giáo nói với Ngài trước đây, về một người mẹ buộc tội như thế, cảnh cáo Ngài như thế, thì ngày hôm nay thay vào đó là chính tâm tình yêu mến, mời gọi, yêu thương mà Ngài có trong lòng, một cảm thức rất thật. Và kính thưa quý bà và anh chị em, Ngài nói rằng kể từ giây phút đó, mẹ đã thực sự trở thành mẹ hằng cứu giúp của Ngài. Mẹ đã thực sự trở thành mẹ hằng cứu giúp của Ngài. Và Ngài bắt đầu tìm hiểu về bức linh ảnh mẹ hằng cứu giúp. Thì khi mà Ngài càng tìm hiểu, thì Ngài càng thấy yêu mến mẹ nhiều hơn. Và rồi những lời giảng của Ngài về mẹ thật là mạnh, thật là hùng hồn, với tất cả sắc tín của con tim yêu thương của Ngài, cũng như với tất cả xác tín và lời truyền cầu của mẹ, cũng như là sự yêu thương của mẹ dành cho Ngài. Và Ngài xác tín rằng ơn gọi của Ngài trở thành linh mục dòng Chúa Cứu Thế chắc chắn đến từ chính mẹ Maria Hằng Cứu Dung. Bởi vì Ngài được sinh ra trong một gia đình đã có bức linh ảnh đó từ khi Ngài còn rất nhỏ. Ngài được sinh ra trong một giáo xứ, ông bà cha mẹ của Ngài là những người đã rất yêu mến Đức Mẹ Hằng Cứu Dung. Đấy, kính thưa quý bà và anh chị em, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có một kinh nghiệm nào về mẹ Maria không? Chắc có lẽ chúng ta có nhiều kinh nghiệm về mẹ Maria, nhưng mà chúng ta có một kinh nghiệm nào về mẹ Maria Hằng Cứu Giúp không? Chúng ta có một sự tình ngộ nào về tình của mẹ dành cho chúng ta không? Chắc có lẽ cũng có, phải không? Nhưng mà rồi nó đến rồi lại đi, bởi vì chúng ta không đào sâu cái tình của chúng ta với mẹ. Chúng ta chỉ đến xin ơn thôi, chứ chúng ta không để ý đến những tâm tình của mẹ. Cho nên tình mẹ con nó cũng chỉ là gọi là không có sâu đậm gì, rất là hời hợt như vậy thôi. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, nếu chúng ta thực sự cần đến một tình mẹ, chú, nếu chúng ta thực sự ngồi lâu giờ trước linh ảnh của mẹ mà nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ, nhìn ngắm mẹ cho thật kỹ, nhìn ngắm mẹ cho thật kỹ, thì chắc chắn chúng ta sẽ say đắm ánh mắt của mẹ. Bởi vì không có một bức ảnh nào diễn tả về mẹ Maria lại có ánh mắt thu hút cho bằng ánh mắt của mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Nếu chúng ta dành nhiều thời gian nhìn lên ảnh của mẹ, suy gẫm ảnh của mẹ, ngồi đó với mẹ, nghỉ ngơi trong vòng tay của mẹ, thì chúng ta sẽ say đắm ánh mắt của mẹ. Và tất cả những chi tiết trong bức ảnh này sẽ diễn tả cho chúng ta sâu xa được tình mẹ dành cho chúng ta. Vậy giờ đây, để lòng của chúng ta được ấm lại, để chúng ta bắt đầu một tình mới với mẹ, chúng ta hãy nhìn lên mẹ, để chúng ta cùng nhau lắng nghe bài hát Nhìn Lên Ảnh Mẹ.
Nhìn lên ảnh mẹ, tay bông Giêsu, con như chợt thấy một trời yêu thương, bao la hạnh phúc, một vực sâu khoan dung, nơi ánh mắt mẹ tự nhận biết bao. Ôi mẹ Maria, là má bên tre, mẹ đang nghe đó ánh mắt dịu hiền, chờ con trai đến.
Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một vài giây phút chóng qua để chúng ta bắt đầu biết chiêm ngưỡng ánh mắt của mẹ, biết lắng nghe lời mẹ nói với chúng ta từ linh ảnh này. Các con đừng lo lắng, có mẹ đây, hãy đến với mẹ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mẹ Maria, mẹ Hằng Cứu Giúp, tất cả những chi tiết trong bức linh ảnh này nó rất là quan trọng, bởi vì nó giúp cho chúng ta hiểu được một cách sâu sắc về nghệ thuật icon, cũng như đặc biệt hiểu được sâu sắc về tình của mẹ Maria muốn tỏ cho chúng ta nơi bức linh ảnh này nhiều hơn. Vậy trước hết, như hôm qua chúng ta đã nói với nhau, bức linh ảnh này trước hết nói cho chúng ta rằng mẹ Maria là một người mẹ. Chúng ta thấy hình của mẹ đó bao bọc toàn bộ cả bức ảnh. Thân mình của mẹ rất lớn để mẹ có thể bao bọc tất cả, chở che tất cả nâng đỡ tất cả. Chiếc áo mẹ mặc màu xanh sẫm, đó là áo của tình mẹ, áo của những người mẹ, áo mà các bà trong hoàng tộc mặc vào thời của mẹ ở vùng Cận Đông. Rồi hai chữ bên phải cũng như bên trái của mẹ đấy, như hôm qua con đã giải thích rồi, đó là hai chữ viết tắt. Chữ đầu là chữ viết tắt của từ Mater của tiếng Hy Lạp là Mother, mẹ. Và chữ cuối đây là viết tắt của chữ Theoi của Thiên Chúa, mẹ của Thiên Chúa. Vâng, mẹ là mẹ thật, mẹ là mẹ của Thiên Chúa. Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu đã chối lại cho Thánh Gioan đại diện cho tất cả mỗi người chúng ta từ trên thập giá. Nhưng còn có một điều gì đó sâu sắc hơn trong vai trò của mẹ nơi linh ảnh này nữa, kính thưa quý ông bà anh chị em. Như chúng ta biết, linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp, bức icon này, đó là sự kết hợp giữa những truyền thống nghệ thuật icon đã có từ trước, mà cụ thể đó là nghệ thuật icon Hedogitria, có nghĩa là nghệ thuật vẽ bức ảnh mẹ chỉ đường của Chúa Giêsu. Và một nghệ thuật thứ hai nữa, đó là nghệ thuật icon Eleusa, đấng cảm thương. Bây giờ trước hết chúng ta nói với nhau về nghệ thuật icon Eleusa, đấng cảm thương. Cái từ Eleusa có nghĩa rằng, là từ Hy Lạp, có nghĩa rằng cảm thương, có nghĩa là thương xót, có nghĩa rằng nhân hậu. Và điều này được diễn tả rất tinh tế trong bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp đây. Nếu chúng ta để ý kỹ hơn, gần sát hơn, thì chúng ta sẽ thấy cái cách mẹ bồng ngõm Chúa Giêsu. Mẹ bồng ngõm Chúa Giêsu rất nhẹ nhàng, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Và đặc biệt là cách mẹ nâng đỡ lấy đôi bàn tay của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy không? Hai bàn tay của Chúa Giêsu đang siết chặt lấy ngón tay cái của mẹ. Đang siết chặt lấy ngón tay cái của mẹ đây. Khi mà Ngài tỏ ra sợ hãi, khi Ngài ngoảnh đầu, Ngài nhìn thấy hai thiên thần đang tỏ cho Ngài thấy những dụng cụ tử hình mà Ngài sẽ phải chịu ở tương lai. Bên trái đây là thiên tổng lãnh thiên thần Gabriel đang cầm thánh giá cũng như những cây đinh. Bên phải đây là thiên thần tổng lãnh thần Michael cầm cây giáo, lưỡi đồng, một miếng giấm cũng như một bình đầy giấm. Chúa Giêsu sợ hãi lắm, cho nên đôi bàn tay của Chúa Giêsu nắm chặt lấy ngón tay cái của mẹ. Nhưng mà bàn tay của mẹ rất nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay của Chúa Giêsu. Rồi sự dịu dàng của mẹ còn được thể hiện khi chúng ta thấy không? Đầu của mẹ đó nghiêng nhẹ hướng về Chúa Giêsu. Còn đầu của Chúa Giêsu thì sao? Đầu của Chúa Giêsu thì tựa vào ngực của mẹ. Tựa vào ngực của mẹ. Và lúc đó đầu của Chúa Giêsu rất gần với trái tim của mẹ, cũng như bờ vai và lồng ngực của Chúa Giêsu rất gần với lồng ngực của mẹ. Trái tim của mẹ và trái tim của Chúa Giêsu có thể cảm nhận được nhau. Rồi trong cái nghệ thuật icon Eleusa này, nhiều khi chúng ta cũng thấy có những bức ảnh icon vẽ diễn tả Chúa Giêsu và mẹ má kề má với nhau. Nhưng đây thì khác. Chúa Giêsu và mẹ đầu kề đầu với nhau, tim kề tim với nhau. Rồi chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy có một sự thân mật và dịu dàng nào đó toát ra từ linh ảnh Eleusa diễn tả sự cảm thương này. Và chúng ta khi chúng ta chiêm ngắm thì chúng ta được mời gọi tham dự vào đó. Chắc chắn là một người mẹ, nếu mẹ đã bồng ngắm Chúa Giêsu khi Ngài sợ hãi đến như thế, thì chắc chắn mẹ cũng bồng ngắm chúng ta trên đôi bàn tay của mẹ khi chúng ta sợ hãi, lo lắng. Cho nên từ hôm nay, mỗi lần chúng ta đến trước linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp, nếu chúng ta có một đứa con đang rất hư hỏng, đang xa rời Chúa, đang dần mất đức tin, một đứa con đã bỏ nhà thờ, đã bỏ đức tin, thì chúng ta hãy dâng nó cho mẹ, để mẹ cũng bồng ngõm đứa con của chúng ta, giống như mẹ bồng ngõm Chúa Giêsu vậy. Nếu chúng ta có những lo lắng sợ hãi nào, hãy đến trước mẹ, ngồi xuống đó và có cảm giác như chính mẹ đang bồng ngõm chúng ta vậy. Khi chúng ta chiêm ngắm cái nghệ thuật Elisha được diễn tả trong bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp thì chúng ta được mời gọi tham dự vào đó. Rồi sự dịu dàng nhân hậu từ bi của mẹ còn được thể hiện rất rõ qua ánh mắt của mẹ đây, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Ánh mắt của mẹ như thể vươn đến với chúng ta vậy, nhìn trực tiếp vào chính ánh mắt của chúng ta vậy. Mẹ nhìn trực tiếp, mẹ nhìn chăm chú vào trong ánh mắt của chúng ta như muốn lôi kéo chúng ta hướng về mẹ. Nếu quý bà anh chị em để ý thì trong một đám đông nào đó, phải không, khi chúng ta đi ăn tiệc, khi chúng ta đi shopping mall, nếu có ai đó nhìn chúng ta biết à. Cho nên những người mà người ta có tình ý với nhau đó, người ta nhìn nhau là người ta biết, là bởi vì không chỉ có ánh mắt mà nơi đó còn phát xuất ra một cái sức, một cái lực gì đó rất là mạnh. Mặc dù đứng ở tận cái góc góc nào đó, nhưng mà có ai đang nhìn mình một cách chăm chú, mình cũng biết. Đấy, vậy thì ánh mắt của mẹ cũng vậy. Mẹ yêu mến, mẹ trìu mến chúng ta, cho nên ánh mắt của mẹ hướng về chúng ta như thể muốn lôi chúng ta đến gần với mẹ hơn. Nơi đôi mắt của mẹ, chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy có một sự chăm chú rất đặc biệt, như thể mẹ chỉ có một đôi mắt này dành cho mỗi chúng ta thôi. Trong cả nhà thờ như thế, nhưng nếu chúng ta nhìn vào mắt mẹ thì chúng ta sẽ có cảm giác như mẹ chỉ nhìn mỗi chúng ta thôi. Và khi chúng ta nhìn vào đôi mắt của mẹ thì bất kỳ chúng ta di chuyển chỗ nào trong căn phòng có linh ảnh của mẹ, hoặc trong nhà thờ, từ trái sang phải hay ngược lại, từ phải sang trái, thì đôi mắt của mẹ vẫn dõi theo và nhìn thẳng vào chúng ta, muốn mời gọi chúng ta hãy đến gần với mẹ hơn. Con ơi, hãy đến với mẹ, hãy đến gần với mẹ hơn, với bất kỳ nỗi sợ hãi lo âu nào, hoặc cả với niềm vui, cả với niềm hy vọng nữa, hoặc cả với những ước muốn sâu xa nhất của chúng ta nữa. Ánh mắt của mẹ như nhìn thấu vào trong con tim của chúng ta. Ánh mắt của mẹ như nhìn thấu vào con tim của chúng ta, mời gọi chúng ta hãy mở con tim của chúng ta ra cho mẹ. Vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp thể hiện nghệ thuật icon Elisha, cảm thương. Nơi đó cho chúng ta một cảm nhận sâu sắc hơn, mẹ Maria là một người mẹ cảm thương với một trái tim nhân hậu dịu dàng mà Chúa Giêsu trao lại cho chúng ta. Cho nên giống như bài tin mừng chúng ta nghe ở đầu giờ chia sẻ vậy, mẹ luôn luôn có đó cho chúng ta. Nhưng điều quan trọng đó là chúng ta được mời gọi, chúng ta được mời gọi giống như Thánh Gioan vậy, hãy mang mẹ về nhà mình. Hãy mang mẹ về nhà mình. Mang mẹ về nhà mình đây, trước tiên là chúng ta có một bức linh ảnh của mẹ trong nhà của chúng ta. Để mỗi lần đau khổ, mỗi lần vợ chồng xào xáo nhau, con cái không vâng lời cha mẹ, mỗi lần chúng ta lo lắng chuyện gì đó, hãy chạy đến ngay trước linh ảnh của mẹ. Ngày thứ tư, ngày kết thúc, con sẽ kể cho quý ông bà và anh chị em về lịch sử của mẹ Maria hằng cứu giúp La Mã Bến Tre. Một câu chuyện rất tuyệt vời đã xảy ra ở tại miền Nam của quê hương đất nước chúng ta, Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Mang mẹ về nhà, hãy có một bức ảnh Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp trong nhà của mình. Nhưng quan trọng hơn như vậy nữa, đó là mang mẹ về trong trái tim của chúng ta. Chúng ta được mời gọi như thế khi chúng ta chiêm ngẫm linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp hôm nay. Đó là cái hình ảnh nghệ thuật thứ nhất, hình ảnh nghệ thuật Elisha, mẹ là mẹ của cảm thương, mẹ của nhân hậu, mẹ của từ bi. Và một loại hình nghệ thuật icon thứ hai khác nữa được phác họa nơi linh ảnh của mẹ hằng cứu giúp đây, đó là mẹ Hodegetria. Hodegetria là một tiếng Hy Lạp, có nghĩa là người dẫn lối chỉ đường. Mẹ Maria, mẹ không chỉ là yêu mến chúng ta, mời gọi chúng ta đến với mẹ, nhưng mà mẹ là đấng chỉ đường, mẹ chỉ dẫn, mẹ hướng dẫn để chúng ta vững vàng trên đường tiến tới đời sống vĩnh cửu, mà Chúa Giêsu là chính con đường đó. Mẹ Maria là đấng chỉ đường, Hedoketria làm đấng chỉ đường. Bởi vì rõ ràng như chúng ta vẫn còn nhớ Chúa Giêsu nói đó, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, và mẹ thì mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu như con đường, để trên con đường đó chúng ta bước theo Chúa Giêsu và cùng mẹ tiến về quê trời. Như con đã nói ở phần trước, kính thưa quý bà và anh chị em, đôi bàn tay của Chúa Giêsu siết chặt lấy ngón tay cái của mẹ. Mẹ nâng bàn tay của Chúa Giêsu rất nhẹ nhàng, nhưng còn bốn ngón tay còn lại của bàn tay phải của mẹ thì sao? Chúng ta quan sát chúng ta thấy không? Bốn ngón tay còn lại trên bàn tay phải của mẹ, đó là mẹ đang hướng chúng ta về với Chúa Giêsu. Mẹ đang chỉ chúng ta, mẹ đang chỉ hướng cho chúng ta đến với Chúa Giêsu. Và đó là vai trò của mẹ trong giáo hội. Đó là vai trò của mẹ trong thế giới. Đó là chỉ hướng cho chúng ta, dẫn lối chúng ta để chúng ta đến với con của mẹ. Mẹ chỉ chúng ta một ngón tay cái của mẹ thì Chúa Giêsu nắm chặt lấy, còn bốn ngón tay còn lại thì mẹ hướng lên Chúa Giêsu. Và quý ông bà anh chị em biết, theo nghiên cứu đấy, từ đầu ngón tay, bốn ngón tay đó của mẹ, từ đầu ngón tay đó đến trái tim của Chúa Giêsu, và từ trái tim của Chúa Giêsu đến cây thập giá, nó có khoảng cách bằng nhau. Con không nhớ là bao nhiêu cm nữa, nhưng mà cái nét đẹp của bức ảnh này là như vậy. Cái sự cao quý của nghệ thuật icon là như vậy. Khoảng cách từ đầu ngón tay, những ngón tay của mẹ chỉ về Chúa Giêsu, đến con tim của Chúa Giêsu, và từ con tim của Chúa Giêsu lên đến thập giá đây là khoảng cách bằng nhau. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, nhìn lên linh ảnh của mẹ Maria hẳn cứu giúp, chúng ta thấy mẹ như lôi kéo chúng ta bằng ánh mắt của mẹ, rồi mẹ lại hướng chúng ta đến với con của mẹ, là con đường để chúng ta bước theo. Mẹ là mẹ hướng dẫn chỉ đường. Mẹ là mẹ Hedogetria, mẹ hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta. Nhìn lên bức ảnh này, chúng ta cảm nhận được tình thương của mẹ, chúng ta cảm nhận được sự hướng dẫn của mẹ, và Chúa Giêsu là trung tâm của bức ảnh. Chúa Giêsu là đường, là sự thật, là sự sống. Và khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta có Chúa Giêsu thì chắc chắn không còn sợ hãi nào có thể làm cho chúng ta bị lung lạc giữa cuộc sống ngày hôm nay. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn vào thực tế cuộc sống ngày hôm nay thì chúng ta thấy đấy, những nỗi lo âu sợ hãi của những ngày này làm cho chúng ta tối tăm tối mặt lại, tối mặt tối mũi lại, tối tăm mặt mũi lại. Chúng ta sợ nhiều thứ quá phải không? Sợ virus corona. Trong những ngày này quý bạn chị em thấy không? Hình như căn dịch bệnh nó đang lại bắt đầu vòng lại rồi. Có những tiểu bang hình như lại đang muốn đóng cửa trở lại rồi. Cái số con người chết càng ngày càng tăng lên. Rồi đâu có chỉ là dịch bệnh virus corona đâu, mà bạo loạn xảy ra khắp nơi, không chỉ trên đất nước Mỹ mà cả châu Âu, ở Hồng Kông và ngay cả Việt Nam chúng ta nữa. Người ta kéo các tượng xuống, tượng của các thánh kéo xuống, và bây giờ người ta đang còn muốn kéo cả tượng Chúa xuống nữa. Người ta muốn đốt cả nhà thờ. Không phải chỉ ở Mỹ đâu, quý bà anh chị em, mới ngày hôm qua đây thôi, tin tức chúng ta thấy đấy, ở tại Kỳ Đồng đấy, nhà thờ của mẹ Maria hằng cứu giúp đấy, có một người đã vô mà muốn hòng đốt nhà thờ Đức Mẹ, nhưng mà đâu có làm được, chúng ta thấy không, mới nhóm lửa lên thôi là đã bị phát hiện và dập tắt rồi. Đấy, đó là những nỗi sợ hãi mà chúng ta có thể thấy được. Rồi có những nỗi sợ hãi sâu xa ở bên trong, có những sợ hãi mà đôi khi từ khi nhỏ chúng ta đã được dạy như vậy, giống như kinh nghiệm của cha dòng chú cứ thế đấy. Bởi vì cô giáo nói với ngài rằng Đức Mẹ đang nhìn kìa. Đức Mẹ nói rằng con cũng làm con của mẹ đau sao? Cho nên từ đó trở đi ngài cứ có một nỗi sợ thôi, nhìn lên ảnh Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp mà lại sợ. Sợ là bởi vì sợ làm chú đau, sợ bị mẹ cảnh cáo. Đó, vậy thì chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta lại có những nỗi sợ rất thật, đó là sợ chính Thiên Chúa, sợ ngài phạt, sợ ngài bắt xuống hỏa ngục, sợ Ngài nổi giận. Và những nỗi sợ hãi đó, một cách nào đó, đã được dạy cho chúng ta từ khi còn bé về một Thiên Chúa vô cùng yêu thương chúng ta. Và bây giờ, nếu mà chúng ta nghĩ đến cái chết, chúng ta có sợ không? Sợ lắm. Tại sao sợ? Sợ xuống hỏa ngục, sợ Chúa phạt. Sợ chết không kịp ăn năn tội. Cụ thể ngày hôm nay đó, tối hôm qua sau khi con giảng xong thì có một bà cụ nhắn tin cho con và thưa cha, con là một bà mẹ già, rất tội nghiệp, năm nay con 75 tuổi rồi. Cha ơi, con nhiều tội lỗi lắm, xin cha giúp con với. Rồi tối hôm qua khuya quá rồi thì con cũng không có text lại được. Thì sáng hôm nay bà cụ lại nhắn tin cho con và xin cha giúp con với. Thì con gọi điện thoại lại, thì bà nói, thưa cha, con rất sợ chết. Trong những ngày này, ở bên Cali, nhiều người chết quá. Không biết bây giờ con chết con có được về với Chúa không? Xin cha cho con xưng tội. Bởi vì nhà con xa nhà thờ Việt Nam quá. Bà ơi, năm nay bà 75 tuổi rồi. Bà phạm tội gì mà bà sợ như thế? Thưa cha, con nhiều tội lắm cha ơi. Không biết Chúa có tha không? Đấy, những cái nỗi sợ đó đó, nó còn ghê sợ hơn cả những nỗi sợ virus. Nó còn ghê sợ hơn cả những nỗi sợ bên ngoài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả những nỗi sợ hãi đó, chúng ta hãy chạy đến với mẹ đi. Mẹ sẽ giúp cho chúng ta hết lo âu. Khi chúng ta nhìn lên ảnh mẹ, tin tưởng cậy trông nơi mẹ. Bởi vì chắc chắn mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta để chúng ta cảm nhận được. Và chỉ khi chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, cảm nhận được sự cứu giúp, hằng cứu giúp của mẹ, thì lúc đó tâm hồn của chúng ta mới có sự bình an thực sự. Vậy kính thưa quý bà và anh chị em, tất cả chúng ta là những người con yêu dấu của mẹ. Mẹ yêu tất cả mọi con cái, mẹ yêu tất cả mọi người chúng ta. Nhưng không phải đứa con nào cũng có nghĩa, cũng có tình với mẹ đâu. Nếu chúng ta chưa có tình, có nghĩa với mẹ, thì bức linh ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp đây sẽ giúp chúng ta. Sẽ giúp chúng ta. Hoặc nếu chúng ta đã có một bức ảnh mẹ Maria hằng cứu giúp ở trong nhà rồi, hoặc ở trong cuốn sách của mình rồi, hoặc nơi nào đó chúng ta đã có rồi, thì chúng ta hãy năng chạy đến với mẹ. Hãy chiêm ngắm và nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ, thì chắc chắn, kính thưa quý bà và anh chị em, tình nghĩa của chúng ta với mẹ sẽ ngày càng sâu đậm hơn. Ngày hôm nay chúng ta dễ lắm, mỗi người có một cái iPhone, phải không? Chúng ta lên Google đó, đánh vào đó, mẹ Maria hằng cứu giúp, có rất nhiều ảnh của mẹ Maria hằng cứu giúp. Hãy download một cái hình xuống mà làm cái hình nền của cái phone của mình. Để thỉnh thoảng chúng ta lấy ra, chúng ta nhìn vào đôi mắt của mẹ. Để cho mẹ được nhìn chúng ta, để cho mẹ có thể hiểu sâu những cái nỗi sợ hãi trong lòng chúng ta. Thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin của chúng ta sẽ khác. Bởi vì lúc đó tình nghĩa mẹ con của chúng ta sẽ lớn dần theo năm tháng. Cũng giống như là tình cảm của chúng ta với người mẹ trần gian của chúng ta vậy, nó được thay đổi theo năm tháng. Hình như càng lớn tuổi thì chúng ta càng thấm thía tình mẹ hơn, càng biết yêu mẹ hơn. Tình yêu của chúng ta dành cho mẹ Maria cũng như vậy. Cũng như vậy. Cái tình đó nó phải được lớn lên mỗi ngày. Tình mẹ mà và con, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đôi khi nó có thể phát triển sâu sắc đến độ như hai người bạn vậy. Có bao giờ chúng ta thấy hai mẹ con mà như hai chị em gái với nhau chưa? Hai bố con với nhau mà như hai anh em với nhau chưa? Đó, tình cha mẹ và con cái, tình mẹ với chúng ta có thể phát triển trở thành tình bạn được. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, mẹ Maria hằng cứu giúp, một người mẹ thực sự mà chúng ta có thể chạy đến bất kỳ lúc nào. Chúng ta có thể kể lể với mẹ bất kỳ điều gì. Chúng ta có thể đến để nghỉ ngơi trong sự hiện diện của mẹ, trong vòng tay của mẹ, như một người thân thiết nhất của chúng ta vậy. Xin mẹ chỉ dẫn và giúp chúng ta biết chạy đến với mẹ, để mẹ lại đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, để chúng ta có thể hiểu Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu một cách sâu sắc hơn. Và nhất là chúng ta hãy chạy đến với mẹ để mẹ giúp chúng ta thi hành thánh ý của Chúa Cha. Giống như lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay trong thánh lễ mà chúng ta nghe đó. Nếu anh em không thi hành ý muốn của Cha Thầy đang ở trên trời thì anh em không được vào nước trời đâu. Cho nên chúng ta hãy đến với mẹ để mẹ giúp chúng ta yêu mến con của mẹ, để mẹ giúp chúng ta thi hành ý muốn của Chúa Cha như chính mẹ, như chính mẹ và con của mẹ đã từng thi hành. Giờ đây trong một vài phút thinh lặng, chúng ta hãy nhìn thẳng lên đôi mắt của mẹ, nhìn thẳng lên mẹ đây, và hãy nói với mẹ đi: mẹ là mẹ của chúng ta đó. Và hãy lắng nghe xem mẹ nói cái điều gì với trái tim của chúng ta. Và rất có thể, kính thưa quý ông bà và anh chị em, rất có thể mẹ đang có điều gì đó muốn nói với chúng ta. Rất có thể mẹ đang có điều gì đó muốn nói với chúng ta. Amen. Giờ đây xin mẹ Maria, mẹ hằng cứu giúp, xin mẹ chúc lành cho chúng ta, ngang qua đôi bàn tay linh mục của con đây. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, ngang qua lời truyền cầu của mẹ Maria hằng cứu giúp, ban muôn phúc lành Chúa trên tâm hồn của quý ông bà anh chị em. Xin ban cho quý ông bà anh chị em sự tin tưởng rằng những gì chúng ta xin với mẹ hôm nay, chắc chắn mẹ đã lắng nghe và mẹ sẽ truyền cầu cho chúng ta. Và xin Chúa ban cho chúng ta theo như thánh ý tốt lành của Chúa. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em, và chúng ta lại hẹn gặp nhau vào tối mai với đề tài Mẹ Maria, mẫu gương của lắng nghe và đáp trả. Xin gặp lại quý ông bà anh chị em vào ngày mai. Giờ đây chúng ta hãy dành một ít phút nữa, hãy nhìn lên linh ảnh của mẹ, hãy nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ, để chúng ta và mẹ có thể hiểu nhau hơn, ánh mắt của mẹ có thể chiếm lấy cõi lòng của chúng ta hơn, để rồi chúng ta tin tưởng mà năng chạy đến với mẹ nhiều hơn.
Tội lỗi mẹ Chúa. rất cao, sang là mẹ Thiên Chúa, không vương chi tội lỗi.
Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện Bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Làm Phép Lạ. Phép lạ sau đây xảy ra tại Valparaiso, một thành phố nằm về phía tây bắc thủ đô Santiago của nước Chí Lợi. Một phụ nữ Công giáo kể lại rằng, cách đây 6 tháng, vì công việc buôn bán, chồng tôi phải thủ đô. Tôi ở nhà một mình với 7 đứa con dại, mà đứa lớn nhất mới 12 tuổi. Một cửa tiệm đầy ứ hàng hóa, ở một nơi hẻo lánh, đó là những điểm thuận lợi lôi kéo sự chú ý của bọn cướp, vốn khét tiếng trong vùng. Biết rõ hiểm nguy rình chờ, tôi vô cùng sợ hãi và lo lắng. Tôi bỗng nảy ra ý tưởng xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp làm người canh giữ nhà. Nghĩ xong, tôi tức khắc treo bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi cánh cửa thông thường giữa kho chứa hàng và phòng ngủ của chúng tôi. Vào buổi đọc kinh chung ban tối, tôi bảo các con tôi hãy sốt sắng kêu cầu cùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Đức Mẹ gìn giữ chúng tôi qua khỏi đêm nay bằng an. Xin Đức Mẹ cứu chúng tôi khỏi bọn cướp của và giết người. Nghe lời tôi, các con tôi liền ngước mắt nhìn lên bức ảnh và thưa: Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Đức Mẹ canh chừng và bảo vệ chúng con. Đứa bé Út, chưa đầy 2 tuổi, không hiểu rõ hiểm nguy là gì, nhưng bắt chước anh chị, bé cũng chắp tay lại và ngước mắt van nài nhìn lên bức ảnh. Cảnh tượng đó khiến tôi thật cảm động. Hẳn Đức Mẹ cũng cảm động không kém, nên đã ra tay cứu giúp chúng tôi. Đêm hôm ấy, khoảng 1 giờ sáng, tôi giật mình thức giấc vì tiếng động. Tôi nghe rõ những tiếng người đàn ông sầm xì đang rảo quanh nhà. Tôi lạnh điếng người. Tôi thầm nghĩ: Chúa ơi, xin thương xót chúng con. Lạy Đức Mẹ, xin cứu con và các con của con. Tôi chỉ nói được bấy nhiêu. Nỗi lo sợ làm tôi như bị chết cứng trong giường. Chẳng mấy chốc, tôi nghe tiếng cuốc xẻng. Bọn cướp định phá tung cửa nhà kho, nhưng không được vì cửa cài thanh sắt rất kỹ. Họ bèn quay sang đục tường nhà. Tường nhà thô sơ nên dễ đục. Nhờ lỗ đục, họ chui vào nhà kho cách dễ dàng. Không thể nào tả hết nỗi kinh hoàng của tôi. Giữa nhà kho và phòng ngủ chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa, không ổ khóa. May mắn thay, chúng tôi có được một khí giới an toàn duy nhất, đó là bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp treo trên tường. Bỗng, cánh cửa hé mở. Ôi thôi, lạy Chúa, cuộc sống, danh dự, tiền của, tất cả rồi sẽ tiêu tan hết. Tôi chỉ còn biết phó thác linh hồn tôi trong tay Chúa. Nhưng rồi, cánh cửa đóng lại tức khắc. 3 lần như vậy. Trong khi đó, bọn cướp dọn sạch nhà kho, không để lại một thứ gì. Sau đó là im lặng như tờ, cho đến sáng. Sáng sớm hôm sau, khi vào nhà kho, tôi bàng hoàng thấy bọn cướp mang đi tất cả những gì có giá trị. Chúng chỉ để lại mạng sống cho chúng tôi. Nhưng chính vì mạng sống mà chúng tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ đã thương gìn giữ chúng tôi thoát chết. Và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã tưởng thưởng lòng đơn sơ phó thác của chúng tôi cách bội hậu. Vào gần trưa, một người cưỡi ngựa dừng lại trước nhà, nói với tôi: "Thưa bà, bọn cướp đang ở trong rừng. Chúng đang chia nhau các vật ăn cắp. Tôi sẽ chạy ngay báo cảnh sát." Nói xong, ông thúc ngựa phóng đi. Được báo, cảnh sát tức tốc đến nơi và bắt trọn ổ, gồm 6 người. Đó là bọn cướp nguy hiểm nhất trong vùng. Tên đầu đảng đã từng giết trên 30 người và khét tiếng về những hành động tàn ác vô cùng dã man. Hắn đặc biệt bắt cóc trẻ em rồi sát hại chúng bằng những cực hình khủng khiếp. Nơi tòa án, vị thẩm phán cất tiếng hỏi tên đầu đảng: "Là một tên khát máu, tại sao ông lại không giết chết phụ nữ này cùng với các con của bà?" Hắn ta trả lời: "Đúng ra đó là ý định của tôi. Tôi lăm le bước vào phòng ngủ với con dao. Nhưng khi đẩy cánh cửa vào, một bàn tay cản tôi lại và một tiếng nói vang lên: đừng vào. 2 lần nữa tôi thử bước vào, nhưng cả 2 lần tôi đều bị cùng một bàn tay cản lại và nghe cùng một tiếng nói: đừng vào. Hoảng sợ, tôi không dám bước vào nữa và nói với đồng bọn: chúng mình rút lui." Quan tòa kết án tù 6 tên cướp và truyền trả lại cho chúng tôi tất cả những gì họ đã ăn cắp. Diễn tả sao cho hết, trọn tâm tình tri ân của gia đình chúng tôi đối với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng tôi chỉ biết dâng lên Hiền Mẫu Thiên Quốc lời nguyện đơn sơ rằng: sau khi giải thoát chúng con khỏi cái chết ở đời này, xin Mẹ cũng cứu giúp chúng con thoát khỏi cái chết vĩnh viễn ở đời sau. Chúng con xin mãi mãi ghi ơn Mẹ. Trích sách Saint Alphonse de Liguori, Loire de Mahy, Edition Populaire, năm 1929, trang 237-262.
Chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Phát thanh mỗi ngày suốt 24 giờ. Với sự cộng tác của các linh mục: Linh mục Phêrô Lê Thanh Quang, Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Sang, Linh mục Gioan Tươi Nguyện, Linh mục Giuse Trần Đình Long, Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Dũng, Linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh và các anh chị em trong nhóm cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót.
Xin mời chúng ta cùng bắt đầu giờ kinh kính lòng Chúa thương xót. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha, giờ đây chúng con quay quần bên Cha trong giờ kinh kính lòng Chúa thương xót. Chúng con tin Cha đang hiện diện giữa chúng con và lắng nghe chúng con. Chúng con xin cảm ơn Cha đã ban ơn lành và gìn giữ chúng con được bình an trong ngày hôm nay. Trong giờ cầu nguyện này, chúng con xin dâng lên Cha những em bé bị bệnh bẩm sinh, các thai nhi có vấn đề, những người hiếm muộn, những người bệnh ung thư, tâm thần, trầm cảm, tự kỷ, những người đang mắc những căn bệnh nan y, những người trên giường bệnh, những người đang hấp hối, xin cho được bình an và biết tín thác vào Cha. Xin Cha ban ơn hoán cải cho những linh hồn nguội lạnh, những người đang nghiện game, cờ bạc, rượu chè, sắc dục, cho họ nhận biết và quay về bên lòng thương xót của Cha. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu, Con yêu dấu của Cha, nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria và thánh nữ Faustina, xin Cha thương xót và nhậm lời chúng con. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuận thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn chúng thần. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuận thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giê-xu Ki-tô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Sio Philato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi tư nhân. Con tin thác nơi Ngài. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót.
Chúng con trông cậy nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót.
Chúng con trông cậy nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót.
Chúng con trông cậy nơi Ngài.
Ôi, Chúa Giêsu, xin cho trái tim con nên giống trái tim Chúa. Xin Chúa hãy biến đổi nó thành chính trái tim Chúa. Ngõ hầu, con cảm nhận được nhu cầu của tâm hồn anh chị em, cách riêng những ai sầu não và buồn khổ. Ước gì luồng ánh sáng từ bi thương xót cư ngụ trong trái tim con.
Ôi Giêsu, Chúa Trời hằng hữu, con tạ ơn Chúa vì muôn ơn sủng Chúa ban cho chúng con khôn kể xiết. Xin cho từng nhịp đập của trái tim chúng con là một bài ca mới cảm tạ Chúa. Xin cho từng giọt máu trong thân thể chúng con chuyển động cho Chúa. Linh hồn con là một bài ca thờ lạy lòng thương xót Chúa. Con yêu mến Chúa. Chỉ một mình Chúa mà thôi. Amen.
Lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng, xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin biến hóa thân con thành chính mình Ngài. Xin Chúa thần linh hóa bản thân con. Ngõ hầu mọi cử chỉ, hành vi của con đều làm đẹp lòng Chúa. Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi con. Nhờ quyền phép Thánh Thể, con được rước mỗi ngày. Ôi, con nóng lòng ước ao biến hóa toàn thân thành mình Chúa. Ôi Chúa của con.
Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, đã chịu căng thay trên thập giá. Xin đoái thương đến giờ lâm tử của con. Lạy trái tim Chúa Giêsu đầy lân ái, đã chịu lưỡi đồng mở ra. Xin trở nên nơi nương náu cho con trong lúc cuối đời. Ôi máu và nước đã tuôn trào từ trái tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót vô tận cho chúng con trong giờ lâm tử. Lạy Chúa Giêsu hấp hối, con tim của lòng thương xót, xin hãy làm nguy cơn nghĩa nộ Thiên Chúa trong giờ lâm tử của con. Lạy Chúa Giêsu của con, ước chi những tháng ngày lưu đày cuối cùng của con được trôi qua hoàn toàn theo thánh ý Chúa. Con xin kết hợp những đau thương, cay đắng và cả cơn hấp hối của con với cuộc thương khó của Chúa. Con xin hiến mình cho cả thế giới để khẩn nài Chúa đổ lượng xót thương hải hà cho các linh hồn, nhất là những người thân yêu trong gia tộc của con. Con tín thác vững vàng và phó mình tận tuyệt cho thánh ý, là chính tình thương của Chúa. Lòng thương xót Chúa sẽ là tất cả cho con trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót. Nơi thánh tử của Cha là Chúa Giêsu Kitô, Cha đã mặc khải và tuôn đổ tình yêu của Cha xuống cho chúng con. Trong đấng an ủi là Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con xin phó dâng nơi Cha vận mệnh của thế giới và của từng người nam nữ. Xin Cha đoái nhìn chúng con là những tội nhân, chữa lành mọi yếu đuối của chúng con, trấn áp mọi sự dữ và ban cho các dân tộc trên trái đất này được cảm nghiệm lòng thương xót của Cha. Ước chi họ luôn tìm được ở nơi Cha một Thiên Chúa ba ngôi, nguồn mạch cho niềm hy vọng. Lạy Cha hằng hữu, nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của con Cha, xin Cha rủ lòng thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác nơi Chúa.
Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, chúng con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét chúng con. Cha không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn ăn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha, đã bảo đảm với chúng con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa những bệnh tật trong tâm hồn và thể xác của chúng con, và của gia đình chúng con. Chúng con cậy nhờ danh quyền năng của Chúa Giêsu, cậy nhờ máu và nước cứu độ của Chúa tuôn chảy trên chúng con, vào những vết thương và chữa lành cho chúng con. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh, Mẹ Chúa. Qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Trích sách Gióp. Bấy giờ Gióp nói rằng: khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất. Ngày của họ giống như ngày của người làm công, cũng như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ, thì tôi lại nói, chừng nào tôi mới thức dậy và chừng nào là đến chiều. Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối. Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụi đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở. Mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa đấng đã chữa lành bao người nát tan cõi lòng, hãy ngợi khen Ngài vì Ngài hảo tâm, hát lên chúc mừng Thiên Chúa chi nhân vì người êm ái rất đáng ngợi khen. Là đấng xây dựng thành Jerusalem, là đấng quy tụ con cái Israel. Tùng ca Thiên Chúa đấng đã chữa lành bao người nát tan cõi lòng. Chính Ngài vỗ về đầy ai khổ tâm, vết thương nát lòng chăm sóc vui an. Người bị đau đớn Chúa chữa lành cho, tinh tú sao trời là do Chúa tạo nên. Ngài biến tương tận con số với danh hiệu. Tùng ca Thiên Chúa đấng đã chữa lành bao người nát tan cõi lòng. Chúa thật vĩ đại, quyền năng vô biên, cao cả khôn lường, uy dũng oai hùng. Ngài thật tinh tế, rất mực khôn ngoan. Người biết khiêm nhường, Ngài đưa tay nâng cao. Kẻ ác gian tà đáp xuống nơi thâm hèn. Tùng ca Thiên Chúa đấng đã chữa lành bao người nát tan cõi lòng. Tùng ca Thiên Chúa đấng đã chữa lành bao người nát tan cõi lòng.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng tin mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng, giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công. Nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng tin mừng, tôi đem tin mừng biếu không? Tôi không dùng quyền mà tin mừng dành cho tôi, mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người. Tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau. Để thu hút người yếu đau, tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì tin mừng, để được thông phần vào lợi ích của tin mừng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea và xua trừ ma quỷ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, tin lòng, lời khen
mọi người, không ai trừ ra cả. Khi sanh ra làm người, thì bắt đầu bước vào cuộc đời này bằng giọt nước mắt. Chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Không ai cất tiếng cười chào đời. Vì thế, thưa anh chị em, ngay từ giây phút đầu đời của mỗi con người đã là nước mắt, thành ra trong cuộc đời làm người cả kiếp người, chúng ta có thể nói được là nước mắt đong đầy. Cho nên làm người không thiếu những thử thách, làm người trong cuộc đời này để có được một cuộc sống cho mình, để có thể tồn tại ở trong cuộc sống này, không ai không vất vả, không mồ hôi nước mắt, không phải lam lũ, không ai có thể ngồi đó mà sống an nhàn lại bảo rằng mình có thể an nhàn mà không phải là người có những gút mắt, có những khó khăn, có những thử thách, lúc thì bệnh tật, lúc thì ốm đau, lúc khác lại gặp những rủi ro. Trong cuộc đời chúng ta không thiếu những ngày chan nước mắt. Và thậm chí biết bao nhiêu anh chị em chúng ta đau khổ đến nỗi không chịu nổi, tìm đến cái chết. Thưa anh chị em, khi nói điều đó chúng ta không hoan nghênh những người tự tử. Thế nhưng chúng ta thông cảm vì cuộc đời đầy những khó khăn. Anh em chúng tôi bước vào đời tu, tôi vẫn nhớ ngày tôi đi tu. Một vài những cụ lớn tuổi ở trong làng bảo rằng tu là cội phúc. Tôi không biết ông bà khi mà thấy mình đi tu bảo rằng cội phúc thì hiểu theo nghĩa nào, tôi không biết. Nhưng nếu chỉ hiểu theo nghĩa của trần gian mà bảo rằng những người đi tu là cội phúc là chúng ta nói điêu, nói sai, nói nhẹ đi là nói sai, nói nặng hơn bảo là nói điêu. Thưa anh chị em, nếu hiểu theo nghĩa trần gian, dĩ nhiên chúng ta chỉ có thể hiểu theo nghĩa khác mà thôi. Khi chúng tôi tìm về với Thiên Chúa, khi chúng tôi tìm về để sống ơn gọi cho Thiên Chúa, thì chúng tôi tìm về cội phúc, lúc bấy giờ thì mới có thể gọi là cội phúc thôi. Chứ còn đã làm người ở trong cuộc đời này thì không ai tưởng chừng như mình ở không, hay là tưởng chừng như không hề biết lo lắng là gì, không hề biết đến đau khổ là gì. Không có đâu, không bao giờ có đâu. Nhiều khi tôi nghĩ bụng thế này này, có những lúc lòng mình đầy những trăn trở, mỗi tuần mới gặp giáo dân một lần, ngày nào thì cũng gặp một vài người đi lễ, chứ còn đa số thì gặp ông cha vào ngày Chủ nhật. Tiếng đồng hồ trong nhà thờ rồi hết thôi, hết chuyện. Chả lẽ mỗi tuần mới gặp giáo dân một lần, lòng mình mặc dù đầy những trăn trở, mà mình lại dám đưa cái bộ mặt hình sự của mình, đau khổ của mình, mà không ráng nở nụ cười. Có khi bên ngoài ráng nở nụ cười, ráng chào nhau, chứ còn bên trong ai hiểu. Tôi thấy anh chị em có khi còn đỡ hơn chúng tôi đó. Mình đau thương quá, khổ sở quá thì còn có gia đình, còn có vợ chồng, con cái để tâm sự với nhau, để có thể trút ra được. Còn như chúng tôi, không khéo thì lại chạm thêm, thì lại đụng thêm, thì lại có thể nguy hơn, cuộc sống mất bình an hơn, đành ngậm tâm và đành nuốt ngược vào lòng. Anh chị em còn đỡ hơn chúng tôi. Mình mệt mỏi quá thì chia sẻ ở đâu đó với ai đó dễ dàng. Chúng tôi không thể được như vậy. Cho nên có khi anh chị em hiểu theo nghĩa trần thế, cội phúc là anh chị em. Nhưng tôi không dám nói hiểu theo nghĩa đức tin, hiểu theo nghĩa nước trời. Chúng tôi đang tìm về với Thiên Chúa, đấy là cội phúc, đúng rồi. Nhưng nếu chúng ta biết nắm bắt nó để chúng ta làm thành, cái cơ hội đưa mình về với Chúa thì nó mới là hạnh phúc. Đau khổ cũng có thể trở thành hạnh phúc khi anh chị em biết sử dụng nó để đền tội mình, đền tội cho mọi người, đền tội thay cho thế gian. Hoặc chúng ta biết mình, như lời Chúa Giêsu dạy, hãy vác thánh giá mà theo ta, thì chúng ta chấp nhận cái thánh giá đó, thì hạnh phúc đúng. Chỉ có thể hiểu trong ý nghĩa đức tin, đau khổ mới có thể trở thành hạnh phúc mà thôi. Thưa anh chị em, nếu chúng ta không thiêng liêng hóa nó, chúng ta chỉ có chết. Còn nếu biết nhìn vào khía cạnh khổ đau để thiêng liêng hóa nó, để tiến dâng về cho Thiên Chúa mình, thì mới may ra cuộc sống của chúng ta mới tạm, mới chấp nhận dễ dàng hơn mà thôi. Hôm nay, bài đọc 1 trích trong sách ông Gióp. Ai cũng biết, tôi tin là như thế, khi nói tới ông Gióp, ai cũng biết đây là con người đau khổ. Và tôi không chỉ nói ông Gióp là đau khổ đâu, mà tôi còn nói với anh chị em là ông Gióp, theo Thánh Kinh diễn tả, ông là người ở trên đỉnh đau khổ. Đau khổ của ông là đau khổ đỉnh, hết mức rồi. Không còn cái gì có thể đau khổ hơn được nổi nữa. Nghĩa là cuộc đau khổ của ông là một sự rát buốt, là một sự tê tái, là một sự cắt da, cắt thịt, là một sự đoạn trường. Khi chỉ trong một vài giây phút, con ông chết, nhà ông cháy, của cải của ông bị cướp sạch, thân hình của ông bị lỡ lói, và người ta gớm tởm ông đến mức ông không còn có thể nói chuyện được với ai. Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, ông đã không còn cái gì cả. Thân thể của mình cũng tàn phai. Không hiểu gì đâu mà những mụn cốc nổi đầy trên da thịt ông, rồi từ đó lỡ lói đến nỗi mỗi ngày ông phải ngồi trên đống tro gạt, dòi tựa, bò từ nơi những mụn ở trên thân thể của ông. Đau khổ đến tột cùng mà tôi gọi là ông Gióp đã đạt tới đỉnh của đau khổ. Không còn có cái đau khổ nào lớn hơn. Nhưng thưa anh chị em, lòng ông vẫn một lòng trung thành với Chúa, vẫn vững vàng trong đức tin. Ông vẫn tin Chúa và ông gọi danh Chúa để giữa lúc không còn có ai gần mình nữa, giữa lúc mình cô đơn tột cùng ấy, thì ông vẫn bám vào Chúa, vẫn một lòng trung thành với Chúa của ông. Hôm nay, chúng ta vừa nghe một đoạn trong bài đọc 1 trích trong sách ông Gióp. Lời ông nói thật tha thiết, thưa anh chị em. Quân dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như một người làm công. Cứ sáng ngồi ở đó và nhìn, để rồi chiều có thể mong được trả công. Rồi đêm đến, lại nằm xuống trong mệt mỏi, để rồi mở mắt ra một ngày mới với tất cả những lao nhọc của nó. Rồi khi giữa những lúc đau khổ đó, ông tự hỏi, chừng nào tôi thức dậy? Rồi chừng nào lại đến chiều, cho tôi lại nằm xuống. Nghĩa là ông nói trong bi đát, ông nói trong thân phận của một người đau khổ, ông cất lên tiếng nói của những con người đầy những đau khổ. Ông bảo rằng, ngày của tôi đi qua như con thoi và tàn lụi mà không một tia hy vọng. Tôi thấy hình ảnh của ông Gióp, lời của ông Gióp trong sách thánh mà chúng ta vừa nói với nhau đại diện cho chúng ta là phản ánh của những đau khổ của cuộc đời của những con người như chúng ta. Rồi đến tin mừng, Chúa Giêsu đến nhà của mẹ vợ thánh Phêrô, bà đang đau nặng, Chúa chữa lành cho bà và biết bao nhiêu những người đau khổ khác. Nào là quỷ ám, nào là bệnh nặng kéo tới trước nhà. và Chúa chữa cho họ. Thưa anh chị em, Chúa chữa cho những người bị bệnh tật, nhưng Chúa không cất bệnh tật. Nhớ điều đó, ai bị bệnh rồi sẽ lại bệnh tiếp, được chữa bởi bàn tay của Chúa làm nên phép lạ, hay được chữa bởi một viên thuốc nào, một liều thuốc nào, hay một vị bác sĩ nào, thì rồi sau đó chúng ta cũng sẽ bị bệnh trở lại, bệnh và những gì, cái hậu quả đó, những gì được gọi là hậu quả của bệnh tật sẽ kéo lại để tấn công chúng ta tiếp. Cho nên Chúa có chữa bệnh tật, nhưng Chúa không cất bệnh tật mãi mãi, để chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phải đền tội mình, sẽ phải cùng với Chúa vác thánh giá cuộc đời mình. Chúa Giêsu đã không bao giờ nói rằng ai theo ta sẽ cho người đó được hạnh phúc, theo nghĩa là tràn đầy những thú vui của thể xác, của trần thế, không. Mà Chúa vẫn luôn luôn mời gọi theo ta, vác thập giá đời mình mà theo. Và Chúa vẫn nói với chúng ta lời chúc phúc anh chị em vừa mới đọc trước thánh lễ. Thứ ba, ai khóc lóc ấy là phúc thật, họ sẽ được ủi an. Chúng ta dám nói rằng khóc lóc mà là phúc thật mà, và chúng ta tin đó là phúc thật của mình. Cho nên Chúa chưa bao giờ hứa cho ai ở cuộc sống này đầy nhung, đầy lụa cả, mà Chúa vẫn bảo phúc thật nơi giọt nước mắt, bởi Chúa sẽ an ủi trong một ngày chúng ta giả từ cõi đời này nằm xuống, an ủi vì chúng ta vẫn còn giữ được đức tin, vẫn còn giữ được lòng mến Chúa sau khi trải qua những thách thức của cuộc đời. Vậy làm sao để chúng ta đón nhận thánh giá? Làm sao để chúng ta đón nhận những thử thách của cuộc đời làm người của mình? Nào là nghèo đói, nào là bệnh tật, nào là mất mát của cải, nào là biết bao nhiêu thứ nghi ngờ nhau tấn công chúng ta, nào là trong gia đình lộn xộn, vợ chồng thiếu tin tưởng nhau, và thậm chí đã có nhiều gia đình tan rã. Và có khi có những gia đình ngày nay đang sống hình thức, tức là vợ chồng ở bên cạnh nhau, nhưng thực ra đã nát như tương trong gia đình mình. Cho nên chúng ta làm sao để giữ được hạnh phúc, để có được niềm hy vọng giữa những lúc đau khổ, mà không chỉ đau khổ còn là đau khổ tột cùng hả anh chị em? Tôi mời anh chị em ngắm tấm gương của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tôi nhớ cách đây hơn 20 năm, vào năm 2000, trong đại hội gọi là đại hội bước vào ngàn năm thứ ba ở nước Mỹ, thì Đức Hồng Y có phát biểu tại đại hội này. Ngài kể lại 13 năm tù tội của mình, mà trong đó hết 9 năm biệt giam. Và Ngài nói rằng, ngay cả những người lính canh, mà người ta cũng sợ ảnh hưởng của Ngài, cho nên người ta cấm những người canh tù không được nói chuyện với Ngài. Hễ kẻ nào canh tù mà dám nói chuyện với cái tên tù, tên là Nguyễn Văn Thuận, là sẽ bị kỷ luật. Và đến mức Ngài cô đơn tốt cùng. Vậy mà trong lúc ấy thì Đức Hồng Y phải làm sao anh chị em? Giữa lúc tang thương nhất, giữa lúc bị kềm cặp và tối tăm nhất trong chốn lao tù, nhất là 9 năm biệt giam đằng đẵng, không có ánh sáng mặt trời, không gặp được một ai, không có một người thân bên cạnh, và không được nói chuyện bất cứ một lời nào với kẻ mà nó coi mình là kẻ thù của nó. Đức Hồng Y chỉ còn biết